Chi bộ Phụng sự Chân lý hân hạnh giới thiệu bộ sách Đời sống tinh thần được viết bởi bà Annie Besant do Tô Hiệp và nhóm dịch thuật Cotona phát hành năm 2013. Giọng đọc Nguyên Hà. Lời giới thiệu. Bài Annie Wood Besant năm 1847-1933 gia nhập Hội Thông Thiên Học vào năm 1889 sau khi đọc quyển Giáo lý bí truyền của bà Blavatsky và sau cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với tác giả quyển sách. Giáo sư Arthur Nethercott viết rằng muốn tìm hiểu tiến trình tư tưởng của bà Besant, chúng ta phải xem như có nhiều kiếp sống trong cuộc đời của bà. Trước khi đến với Thông Thiên Học, bà đã thâm cứu qua nhiều học thuyết khác nhau như thuyết bất khả tri luận, hữu thần luận, vô thần luận, vân vân. Bà là nhà cải cách bênh vực quyền phụ nữ cũng như quyền lợi của công nhân. Bà gia nhập Hội Thông Thiên Học lúc 40 tuổi. Từ đó, bà đã đạt được nhiều thành quả hơn bất cứ người nào khác trong kiếp sống của họ. Từ lúc gắn bó với Hội Thông Thiên Học đến khi qua đời, cuộc đời và sự nghiệp của bà càng phát triển trên nhiều phương diện. Ngay sau khi gia nhập hội, bà trở thành một diễn giả của hội và nhanh chóng tiến lên vai trò lãnh đạo. Sau khi ông Olcott từ trần năm 1907, bà được bầu làm hội trưởng. Những bài viết và những buổi diễn thuyết hấp dẫn thêm vào cá tính nhiệt thành và biệt tài quản lý hiếm có của bà đã thu hút hàng ngàn người đến với hội. Bà đã góp phần quan trọng trong phong trào giành độc lập cho Ấn Độ, xây dựng trường học và khuyến khích cải cách giáo dục khắp mọi nơi, nhận nuôi dạy một bé trai, tức là Che Krishnamurti, và sau đó tuyên bố Krishnamurti sẽ là bậc thầy của thế giới. Tất cả những điều đó tạo nên huyền thoại về bà. Bà phụng sự không mỏi mệt. Đối với bà, triết lý Thông Thiên Học là thực hành. Nó phải nói lên tình trạng của con người và những trạng thái của chính sự sống biểu lộ trong mọi hình thể. Bà là người bênh vực quyền phụ nữ trước khi phong trào đòi quyền phụ nữ được phát động. Bà chủ trương bảo vệ môi sinh trước khi danh từ môi sinh học được mọi người biết đến. Bà cổ động tinh thần tự do trong lúc phân nửa thế giới bị cai trị bởi chế độ thuộc địa. Tuy nhiên, chỉ có một nguồn tư tưởng duy nhất xuyên qua tất cả những hoạt động của bà, đó là nối kết với sự sống bên trong. Tự chuyện của bà cho thấy lúc còn trẻ, bà đã có ý tưởng sâu xa về thần bí và nhận thấy có một điều gì hiện hữu thâm sâu, bí mật trong con người. Lúc trưởng thành, cảm giác thần bí này mang những hình thức khác nhau và bà tìm thấy mục tiêu mới trong sự diễn đạt tư tưởng minh triết thiêng liêng. Trước khi đến với Thông Thiên Học, bà nghiên cứu sâu xa về duy vật luận. Chủ thuyết này rất thịnh hành vào cuối thế kỷ thứ 19. Tuy nhiên, sự soi sáng của minh triết thiêng liêng về bản chất con người làm cho bà nhận thức phần tinh thần tiềm ẩn bên trong hình thể vật chất. Bà tiếp nhận ngay minh triết thiêng liêng, nhận ra giá trị của nó trong việc áp dụng thực tiễn vào đời sống của con người, cũng như quan điểm của nó về sự phát triển tương lai nhân loại. Từ đó, sự lợi ích trên phương diện tinh thần thu hút bà nhiều hơn sự lợi ích trên phương diện vật chất và trí thức. Những bài viết và thuyết giảng trong quyển sách này cho thấy bà chú trọng sự sống bên trong của con người và chứng tỏ rằng phải thay đổi từ bên trong tâm thức nếu muốn những điều kiện bên ngoài được nâng cao. Sách được xuất bản lần đầu tiên gần 70 năm trước, nay được tái bản vì tư tưởng của bà vẫn thích hợp với hiện tại. Mặc dù có nhiều biến đổi trong thời đại mới, tức chu kỳ bào bình, nhân loại vẫn luôn luôn khát khao hiểu biết chân lý sâu xa của đời sống, tức là tinh thần bên trong. Người ta thường hỏi rằng, con người có thể vừa sống một đời sống bình thường, vừa hướng đến sự sống tinh thần bên trong không? Có cách sống hay nguyên tắc đạo đức nào đưa con người đến minh triết thiêng liêng hay không? Tiến sĩ Besant đã giải đáp thỏa đáng những câu hỏi này cùng những câu hỏi tương tự của con người hiện nay và những thời đại trước. Một số chương trong quyển sách là những bài thuyết giảng của bà ở các thời điểm khác nhau. Nhiều chương được trích ra từ tạp chí The Theosophical Review phát hành tại London. Tạp chí này trước kia có tên là Lucifer do bà Blavatsky làm chủ bút. Hai chương 9 và 10 được đặc biệt chú ý là hai bài giảng thuyết của bà Besant tại Hội nghị Tôn giáo Thế giới được tổ chức tại Chicago năm 1893. Lúc ấy, ông Olcott, Hội trưởng Hội Thông Thiên Học, đã ủy nhiệm ông William Q. Judd, Hội trưởng Sứ bộ Thông Thiên Học Hoa Kỳ, đại diện cho Hội Thông Thiên Học tại hội nghị, và bà Annie Besant với tư cách ủy viên đặc biệt và là phát ngôn viên của hội. Những bài giảng thuyết của bà rất sống động, thu hút rất đông khán giả. Giảng đường lớn dành cho hội không đủ chỗ ngồi. Tiến sĩ Jerome Anderson, chủ bút tờ Pacific Theosophist, tường trình như sau: ít khi người ta thấy được tài hùng biện như cơn đại thủy triều tuôn ra từ môi con người như trường hợp của bà Besant. Khi nói về lòng vị tha, bà Besant đã đưa ra ý nghĩa chủ yếu cần thiết cho đời sống của con người trong hiện tại cũng như trong mọi thời đại, là bổn phận tối thượng của chúng ta là thi hành theo quy luật sự sống của vũ trụ, đó là phụng sự nhân loại. Đặc biệt trong bài giảng thứ nhì tại hội nghị, bà đã đưa ra kết luận rất quan trọng như sau: tất cả các quốc gia đều có nền tảng thiêng liêng. Bạn chọn nơi bạn sống. Hoa Kỳ vào những thế kỷ tới sẽ đem lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc hay xử phạt đối với sự thất bại của bạn. Vì chính bạn là những người tạo dựng nên thế giới, bạn như thế nào thì thế giới sẽ như thế ấy. Nếu hôm nay chúng ta đứng trước ngưỡng cửa của một trật tự mới của thế giới, vượt ra ngoài những xung đột và bạo động, hướng đến sự tốt đẹp và hòa bình, thì quyển sách này có thể làm cho chúng ta thức tỉnh để gánh lấy trách nhiệm xây dựng một thế giới như thế. Nó khuyến khích chúng ta sống một đời sống tốt lành, có căn bản tinh thần và hướng vào nội tâm. Điều đó sẽ bảo đảm sự hài hòa giữa nhân loại và các quốc gia. Joy Mills.